Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Lê Thị Kim Dư ở Việt Nam có câu hỏi như sau.
Bác sĩ ơi, cách nay khoảng 3 năm về trước á, em có mang thai em bé, sau đó thì 7 tháng thì sinh non. Thì sau khi sinh non em bé ra thì tự nhiên tay chân thì nó lại yếu. Đi bác sĩ nhiều nơi thì chỉ nói là bị hậu sản sau sanh. Đi nhiều nơi thì bác sĩ nào cũng cho toàn là thuốc bổ thôi. Một thời gian uống khoảng 1 năm rưỡi thì tay chân nó là lại yếu dần đi và dở không lên. Sau đó tự nhiên là nhập viện gây là bị tắc huyết đó bác. Nằm ở bệnh viện đó khoảng một tuần thì bên không phát hiện ra bệnh gì hết. Qua bên là bên bệnh viện huyết học thì huyết học có sau khi mà vào vô máu á thì bệnh nó lại khỏe bình thường gì hết, bác sĩ mới nói là bị dự đoán là bị ung thư máu, nhưng mà sau một thời gian á là khoảng 3 tháng á thì cứ lấy tỷ là 3 lần nhưng mà cũng không có tìm ra nguyên nhân bệnh nữa, chỉ là nói là thiếu máu tán huyết thôi. Sau đó thì cái bệnh viện huyết học đó mới nói là không đúng với cái chuyên môn của họ. Họ mới chuyển qua bên bệnh viện Chợ Rẫy. Thì sau những cái xét nghiệm rồi những cái hội chẩn của bác sĩ đó thì nói là em bị viêm đa cơ tự miễn. Rồi là một thời gian là điều trị ở đó thì khoảng 2 tháng thì em thấy là uống thuốc nó mập lên, nó giữ nước lên khoảng 10 mấy ký đó bác. Em đang uống Meron đó bác. Dạ em cũng lo, thì em cũng nói là bệnh này không biết điều trị có hết hay không. Thì bác sĩ cũng giải thích là bệnh này có người phải uống thuốc là suốt đời á bác. Dạ, vậy em muốn biết là cách điều trị như thế nào để mà em điều trị. Nhưng mà hiện tại bây giờ là em cũng bớt nhiều rồi. Tay thì cử động bình thường như lúc trước.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về viêm đa cơ của bà Lê Thị Kim Dư, 37 tuổi ở Việt Nam. Thì viêm đa cơ từ tiếng Anh gọi là polymyositis, đọc theo tiếng Việt là polymyositis. Thì poly có nghĩa là nhiều, myos có nghĩa là cơ và có nghĩa là bắp thịt, và itis cái đuôi ở sau thì có nghĩa là viêm, là sưng, thì cũng từ như cái tiếng Việt Nam mình dịch ra là viêm đa cơ. Thì viêm đa cơ là một cái chứng bệnh mạng tính, nó làm viêm và nó làm yếu đi và làm teo nhiều cái cơ khác nhau. Và đây là một cái bệnh hiếm, trong 1 triệu người mới xảy ra chừng vài trường hợp mỗi năm. Và cái bệnh xảy ra trên người trẻ thường thường là chừng 20 tuổi trở lên, hoặc là cái người trung niên từ 45 cho tới 60 tuổi, và đàn bà nhiều hơn đàn ông. Cũng giống như những cái bệnh mà thuộc trong cái loại này là một loại cái loại là bệnh tự miễn nhiễm, là autoimmune disease. Thì cái bệnh này hiếm, nhưng mà tôi cũng xin đi vô một số chi tiết ở đây, tại vì cũng có thể thú vị cho những người muốn tìm hiểu. Vì cái cơ chế tự miễn nhiễm này, nó giải thích ngoài cái bệnh này, nó còn giải thích nhiều bệnh nan y khác nhau, như bệnh sưng khớp hay là những cái bệnh khác mà có thể trong cái thời đại này chúng ta nên tìm hiểu cho biết. Cái bệnh miễn nhiễm, thì cái hệ miễn nhiễm của chúng ta là một cái cơ chế phòng thủ cơ thể của chúng ta. Lúc cơ thể chúng ta nó bị xâm nhập, ví dụ như vi trùng hay là một chất lạ từ ngoài nó tấn công, và là những cái kháng sinh, tức như là những cái chất mà nó khi đi vào cơ thể chúng ta nó sinh ra một cái sự đề kháng, thì cái cơ thể sản xuất những cái kháng thể gọi là antibodies để chống lại những cái antigen, những cái kháng sinh đó, và vô hiệu hóa chúng và phá hủy chúng. Thì tuy nhiên trong một số trường hợp, một số bộ phận đang lành mạnh của cơ thể có thể bị các kháng thể bạn, là cái kháng thể đáng lẽ ra nó che chở cho mình, bây giờ nó lại tấn công chính cái tế bào của cái cơ thể mình, gọi là đại khái như là tấn công nhầm. Thì trường hợp này bệnh nhân gây ra, cái bệnh gây ra không phải là do bên ngoài vào, mà do những cái sản phẩm của hệ phòng thủ, nghĩa là của cái hệ miễn nhiễm, và chúng ta gọi đó là những cái bệnh tự miễn nhiễm, và từ tiếng Anh, và từ autoimmune, thì auto có nghĩa là tự mình gây ra cho mình, và immune là cái sự miễn nhiễm. Thì trong cái bệnh viêm đa cơ là polymyositis thì các cơ, các bắp thịt bị tấn công. Tương tự như vậy, nếu mà các kháng thể tấn công các khớp xương thì lại sinh ra cái bệnh thấp khớp mạng tính, tức như là rheumatoid arthritis. Các yếu tố cơ nguy là risk factor, là ví dụ người bị bệnh viêm đa cơ có thể trước đó bị một nhiễm một cái virus, thường thường là cái virus nói là Coxsackie, có thể là một cái virus của bệnh HIV hay là viêm gan B. Người đó cũng có thể bị bệnh ung thư. Bởi vậy trong khi mà một cái người bệnh mà bị cái bệnh viêm đa cơ này thì bác sĩ cũng phải loại bỏ cái khả năng là người đó có bị ung thư ở đâu ở đó hay không, và những yếu tố di truyền, có nghĩa là trong gia đình có một cái người nào đó khác có một cái bệnh mà cũng thuộc cái loại từ miễn nhiễm như chúng ta vừa giải thích ở trên. Và một số thuốc men như là thuốc hạ áp huyết, AC inhibitor, thuốc chữa sốt rét, hydroxychloroquine, thì những cái thuốc chloroquine nó cũng có thể là nó dẫn tới gây ra những cái bệnh thuộc cái loại mà viêm đa cơ này. Nói về triệu chứng thì các cơ lớn vùng vai, vùng háng, vùng đùi bị là chính, và các cơ bị yếu đều thường thường là hai bên giống nhau. Từ tiếng Anh người ta nói là symmetrical weakness. Và các cơ nhỏ ở xa thân như bàn tay vẫn hoạt động tốt, giống như người bệnh vẫn gài nút áo được, vẫn may vá, vẫn cầm đũa được. Và thường các cơ vùng xương chậu và đùi bị ảnh hưởng trước tiên, và người bệnh gặp khó khăn lúc ngồi xuống, đứng dậy, bước lên thang lầu, quỳ xuống, bước lên lề đường. Thì sau đó các vùng cơ vai yếu đi, gặp khó khăn nâng một cái đồ vật hay là chải tóc, và lúc cái cơ ở cổ nó bị yếu thì người bệnh có thể không có ngẩng đầu, ngẩng cổ lên được. Tuy nhiên những cái cơ khác cũng có thể bị tác dụng sau đó, như là cơ của lồng ngực, tất nhiên là những cái cơ mà nó phụ trách, nó kéo những cái xương sườn của chúng ta lên xuống luôn chúng ta lúc mà chúng ta thở. Các cơ của cái thực quản, thì cái thực quản là cái ống mà chúng ta, trong người chúng ta, nó nối cái miệng chúng ta với lại cái bao tử, nó đem đồ ăn xuống. Thì trong cái vách ống nối đó có những cái cơ phụ trách, nó đẩy cái thức ăn xuống. Bởi vậy chúng ta dù cho nằm xuống hay là chúng ta chổng chân ở trên lên trên trời ngược cái mình lại thì chúng ta vẫn nuốt được như thường. Thì những cái bắp thịt đó nó có thể bị ảnh hưởng và cái người bệnh nuốt khó. Và ngay cái cơ tim là một cái máy bơm và là một cái bắp thịt, cho nên nó cũng có thể bị ảnh hưởng. Thì cho nên nếu mà cái người bệnh nặng thì người bệnh có thể khó thở, nuốt khó, ăn uống bị nghẹn hoặc là sặc vì nuốt không được, nhiễm trùng phổi do hô hấp kém và mất phản xạ nuốt, tất nhiên là khi đồ ăn vô họng hay là mình sặc thì mình không có phun ra được hay là mình không có nuốt hẳn vô được. Và thức ăn uống đi lạc vào trong phổi làm gọi là aspiration pneumonia, là thức ăn nó bị đi lạc vô phổi và gây viêm phổi, và cuối cùng là có thể gây cơ tim, tức như là myocarditis. Thường thì những cái bắp cơ phụ trách các vận động của trong mắt, làm con mắt mình nhìn qua nhìn lại, nhìn lên nhìn xuống, và những cái cơ trên mặt như là những cái cơ phụ trách nhai, làm tạo nên những cái nét mặt, nhắm mắt, mở mắt, thì thường thường những cái cơ đó không có bị ảnh hưởng. Và điểm này cũng đáng kể là vì một cái số bệnh cũng ở người đàn bà là nhiều, cũng có thể bị yếu cơ vì do một cái cơ chế khác trong cái bệnh myasthenia gravis, là một cái bệnh gọi là nhược cơ nặng. Thì cái người đàn bà này, hoặc thường thường là người đàn bà cũng yếu các cơ, nhưng mà là do một cái cơ chế khác, là vì cái nơi nối cái dây thần kinh với cái bắp thịt nó bị trục trặc, cái đường chuyển điện đi từ cái dây thần kinh với bắp thịt nó bị gián đoạn, khác với cái cơ chế trong cái bệnh chúng ta đang nói ở đây. Bây giờ nói định bệnh thì bác sĩ sẽ căn cứ trên các triệu chứng, bác sĩ thử nghiệm ở trong máu người đó, đo những cái men, những cái enzyme ở trong máu, và như là bằng chứng tỏ là các tế bào của cả những cái bắp thịt nó bị hủy hoại. Và để thông tin thôi thì cái test này viết tắt là chữ C và chữ K là CK. Và có thể đôi khi có thể cần làm MRI để thấy các tổn thương ở trong các cơ lớn, hoặc là bác sĩ có thể cho đo cái điện cơ đồ, viết tắt loại là EMG, từ tiếng Anh đọc là EMG, tức là electromyogram, là đo những cái đường điện ở trong những cái bắp thịt mà bị ảnh hưởng hay không. Bây giờ nói đến vấn đề chữa trị thì thuốc được dùng có mục đích làm giảm viêm, vì như chúng ta đã giải thích là cái bệnh do cái hiện tượng nó từ miễn nhiễm và làm viêm của những cái bắp thịt. Thì trước hết là cái thuốc corticoid. Thì corticoid là một cái hormone, nó gốc ở tuyến thượng thận, ví dụ như thường gặp nhất là prednisone, viết là PREGNISON. Cái thuốc này nó có khả năng nó giảm viêm mạnh, nhưng mà nó cũng có biến chứng rất nhiều, như là người bệnh lên cân, có thể phù, có thể cao huyết áp, có thể yếu xương, có thể dễ bị nhiễm trùng. Và chính cái corticoid nó cũng có thể khả năng gây ra cái viêm cho những cái cơ mà nó mình dùng để mà trị cái bệnh đó. Thì thường thường người ta, bác sĩ sẽ cho uống thuốc prednisone liều cao chừng 4 tuần hoặc là tới 8 tuần. và sau đó bác sĩ theo dõi tiến triển sức lực của các cơ, coi cái người, sức chịu đựng của những cái cơ của cái người bệnh được có được khả quan hơn hay không, tức là endurance, và các biến chứng của cái thuốc, và sau đó bác sĩ sẽ giảm cái liều dần và đến một cái mức thấp nhất mà bệnh nhân có thể chịu được về lâu về dài, có nghĩa là một cái maintenance dose, là một cái liều thấp mà giữ cho bệnh nhân ở trong cái mức quân bình nào đó. Thì bệnh nhân ngoài ra cần được chuyên viên vật lý trị liệu theo dõi để giảm trị đau. Ví dụ là bằng sức nóng, chúng ta cũng nhắc lại đây là chỉ có một số người bị bệnh đau mà thôi. Và đau cái cơ mà thôi, phần lớn là cái triệu chứng yếu cơ. Giúp vận động các cơ bắp, người ta những cái cử động, thụ động hay là chủ động là do tự người bệnh nhân tự co lấy. Để cho tránh cho đừng cái cơ bắp nó co rút lại, contracture, đừng có teo lại, tức như là atrophy. Vì khi người bệnh họ bị yếu mấy cái cơ đó thì mình không có dùng tới nó và nó dễ bị teo lại. Và giúp các cơ bắp sớm phục hồi cơ năng lúc bệnh nhân thuyên giảm, lúc được chữa trị. Đối với những bệnh nhân bị yếu tim, bị hô hấp, thì ăn uống khó khăn thì cần những bác sĩ chuyên về những cái lĩnh vực này. Và những cái trường hợp không có kết quả tốt với corticoid thì người ta dùng những cái thuốc gọi là áp chế miễn nhiễm, tức như là tôi tạm dịch cái từ là immunosuppression. Nó áp chế cái hệ miễn nhiễm của cơ thể chúng ta như là methotrexate hay là azathioprine. Và cái tên thương mại thường thường của chất thuốc này là Imuran, viết là Imuran. Và methotrexate viết là Methotrexate. Có một cái số thuốc mới hơn nữa thì gọi là một cái loại thuốc gọi là TNF inhibitors, thì tạm dịch là thuốc ức chế yếu tố hoại tử, cái này đi vô hoại tử u, đi chuyên vô về y khoa nhiều. Một số nơi thì dùng kháng thể, tức như là immunoglobulin, người ta chích vô mạch của cái bệnh nhân và người ta thấy cũng có kết quả tốt trong những cái trường hợp đặc biệt. Nói chung là những cái thuốc này được các bác sĩ chuyên về bệnh phong thấp, tức như là rheumatologist, dùng để chữa những cái bệnh autoimmune disease, những cái bệnh về từ miễn nhiễm. Trong lúc nếu mà những cái thuốc khác dạng gì hơn và cụ hơn thất bại, và những cái thuốc này đặc biệt là rất là đắt tiền. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com, bấm vào mục Hỏi Đáp Y Học trong phần chuyên mục. Các bài giải đáp y học khác cũng được lưu trữ trong phần này. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.